Chuyện thiếu niên bất lương. Một ngày vào năm 1995, nơi nhà khách tự viện Ngũ Đài Sơn có hai mươi mấy người chờ đợi được thỉnh giáo hòa thượng diệu pháp. Những người này đến từ trời Nam đất Bắc, luân phiên nhau hỏi, mà vị sư phụ sung mãn trí tuệ kia, các vấn đề khách nêu lên dù nặng nề đến mấy, ngài đều giải đáp hết sức ổn thỏa, dễ dàng. Tất cả giống như vừa trị bệnh là thấy hiệu quả ngay, lay người tỉnh mạnh, khiến cho người nghe cảm giác như được uống cam lồ, pháp hỷ tràn trề, sung mãn. Bạch sư phụ, con từ Đài Loan sang Đại Lục khám bệnh. 3 năm trước con bị bệnh nặng, sau đó toàn thân phát đau đớn, bệnh hành hạ đến con ăn uống chẳng vô, ngủ cũng không được, tứ chi bãi hoại không còn sức lực, thống khổ vô cùng. Các bệnh viện lớn ở Đài Loan có chẩn khám nhưng tìm không ra bệnh, họ chỉ nói là công năng thần kinh thực vật bị rối loạn. Con đã tiêm châm uống đủ thuốc nhưng thấy đều vô hiệu, mà uống nhiều thuốc còn bị tác dụng phụ nữa, thân thể ngày càng suy. Lần này con đến Bắc Kinh khám, họ cũng chẩn đoán nói giống y như Đài Loan vậy, không ai tìm ra nguyên nhân bệnh cả. Con đã chán nản lắm rồi, trước khi về Đài Loan con muốn lên Ngũ Đài Sơn bái Bồ Tát. Vừa rồi nghe một lão tiên sinh đi cùng xe luôn miệng tán thán ngài, nếu như mà ngài có thể chữa lành bệnh cho thì dù tốn bao nhiêu con cũng trả hết. Người đang nói khoảng hơn 30 tuổi, thân hình gầy ốm, ngũ quan tuy đoan chánh nhưng sắc mặt rất âm u. Từ anh ta toát ra một luồng tà khí hắc ám, so với các thiện chúng đang ngồi tại đây thì rất là tương phản. Âm thanh sư phụ không cao nhưng đầy nghiêm nghị, lạnh nhạt, ngài nói: anh chẳng phải là đồ đệ ta, không cần gọi ta là sư phụ. Ta cũng không phải là đại phu, không có khám bệnh, càng chẳng dám lấy tiền của anh. Anh hãy đi về mà thỉnh các vị cao minh khác đi. Nói xong, hòa thượng truyền lệnh đuổi khách, khiến những người ngồi lại đó rất ngạc nhiên. Xưa nay ngài chưa từng đối với ai như vậy. Người Đài Loan này cảm thấy khó chịu, gương mặt xám vàng của anh bỗng đỏ phừng phừng lên. Anh tức giận nói: nhà Phật không phải chuyên rao giảng từ bi hay sao? Lý do nào ông có thể khám cho người khác mà không chịu khám cho tôi? Lại còn muốn đổi tôi đi nữa, trong khi tôi chưa hề đắc tội với ông. Giọng sư phụ sắc lạnh và thật nghiêm: ngay cả cha mẹ sinh thành dưỡng nuôi mình mà ngươi còn dám đánh mắng, thì còn sợ gì chuyện đắc tội với ta? Câu nói này khiến anh ta lập tức giống hệt quả bóng bị xì hơi. Anh có vẻ sững sờ, mắt mở to, kinh ngạc, sắc mặt từ đỏ phừng chuyển sang tái nhợt, nói không ra được một lời. Các vị trong nhà khách im tiếng lao xao, mọi nhãn quan đều đổ dồn về anh ta. Hơn một phút trôi qua, anh nhũn nhặn thưa: ngài, làm sao biết việc của con? Trong đây không có quen ai hết, không có ai quen biết con hết mà. Ta đâu cần có người khác mất, vì trước ngực ngươi có viết rõ ràng 4 chữ ngỗ nghịch bất hiếu rất to kìa. Nghe nói vậy, anh kinh hãi cúi đầu xuống nhìn vào ngực mình để kiểm tra. Ánh mắt người trong khán phòng thấy đều dán chặt vào ngực của anh, cùng tìm tò soi mói nhưng không thấy cái gì khác lạ. Lúc này đột nhiên anh đứng dậy, tiến tới mấy bước, quỳ sụp xuống dưới chân hòa thượng, dập đầu đến chảy máu, run rẩy ai cầu sư phụ cứu anh. Anh kể, mình từ bé là một thiếu niên bất lương, chuyên cái chuyện trộm cắp, đánh nhau, chửi rủa người, anh đều phạm. Anh không nghe lời cha mẹ dạy, sau đó bị trường học khai trừ. Anh trôi dạt khắp nơi rồi gia nhập băng đọa đảng xã hội đen. Anh chuyên thu tiền bảo kê, lừa gạt con gái, cướp bóc, không ác nào mà không làm. Cha anh tức giận, đánh anh, thì bị anh phản công khiến ông ngã nhào trên đất. Anh còn xô té luôn mẹ và tuyên bố nếu ai muốn quản giáo anh thì sẽ phóng hỏa thiêu rụi rủi cái nhà. Phụ thân anh tuổi cao, giận quá sinh bệnh nằm liệt giường. Mẹ anh hằng ngày phải chăm sóc ông, lại sợ anh ở ngoài tạo họa gieo ác. Cha mẹ anh không bao lâu nối tiếp nhau qua đời. Anh ta hướng Hòa Thượng Diệu Pháp khai báo những hành vi ác liệt đã qua của mình. Khi kể đến song thân tạ thế thì anh không ngăn được nghẹn ngào, bật khóc to. Thế là một khối đá cứng cỏi, ương bướng khó điều phục, đã bị uy đức của sư phụ làm cho mềm nhũn, phải mọp đầu phủ phục. Trong lòng tôi hết sức cảm thán, xem ra người tốt, người xấu gì, dưới con mắt của sư phụ cũng giống như có chữ viết trên thân họ, ngài đều nhìn thấu hết. Được rồi, đứng dậy đi, Hòa Thượng dịu dàng nói. Nếu đã kêu ta là sư phụ thì phải nghe lời ta dạy, có làm được không? Anh ta vui mừng nói lia, dạ được, con làm nổi mà. Con nhất định sửa hối lỗi cải, chuyện làm người tốt kể từ đây. Được rồi, ta thu nhận con làm đệ tử. Anh ta sung sướng dập đầu lia lịa. Người tại khán phòng cũng xôn xao đứng dậy, thành kính chắp tay. Hôm nay họ được chứng kiến một hoạt cảnh cảm động, nên hoan hỷ tán thán không thôi. Hòa Thượng bảo một tăng sĩ trẻ, hãy dẫn hắn lên chánh điện, dạy hắn cách lễ bái sám hối, để hắn lạy ngàn lạy tại đại điện. Bao giờ tạ tội xong, hãy trở ra. Sau một tiếng rưỡi, lúc anh Đài Loan ấy trở ra, hướng sư phụ đảnh lễ, thì trong anh đã thần thanh khí sáng, linh hoạt tươi tắn, giống như hai người trái ngược, hoàn toàn khác hẳn với lúc đầu. Anh tự thuật mình đã phát nguyện trước Phật, từ đây quy y Phật môn, sửa lỗi hướng thiện. Và sau khi phát nguyện xong thì anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, thoải mái, dường như bệnh tật đã lành. Tất cả những gì xảy ra trước mắt khiến người tại hiện trường tán thán không ngớt. Phật nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể làm Phật, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Phật lại nói, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, buông đao đồ tể lập tức thành Phật. Trước mắt, anh thiếu niên bất lương ngày xưa từng tạo tội bất hiếu ngỗ nghịch, bị trời đất khiển trách, phải cưu mang hình phạt, lãnh báo hiện tiền, bệnh tật hành thân triền miên. May gặp minh sư hóa độ mới biết sám hối tỉnh ngộ, tẩy tâm đổi mặt. Đây đúng là kinh nghiệm và bằng chứng mà trong kinh từng nói. Phật là vị đại y vương chân chánh, Phật Pháp có thể trị 48,000 bệnh. Tôi lại một lần nữa được chứng kiến uy lực Phật Pháp vô cùng. Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Chỉ cần chúng ta bình thường, sống không cẩu thả mảy tơ, thì sinh hoạt ngày thường đối với Pháp luôn tương ưng và chắc chắn, có thể thanh trừ những hiểu lầm, miệt thị Phật giáo là mê tín vậy. Chuyện bệnh trời cho. Đầu năm 1994, Giả Tiên Sinh, chồng Lý nữ sĩ, bị bệnh ghẻ. Toàn thân anh nổi đầy ghẻ, vừa chảy mủ vừa nhức nhối khó chịu. Đã chữa chạy khớp đông y, tây y nhưng đều không thấy kết quả. Lý nữ sĩ gọi điện cho tôi, ngỏ ý chị rất muốn đưa chồng đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp, nhưng lại ngại chồng mình toàn thân nổi ghẻ lở, không tiện gặp ai. Trong lòng hiện đang rất mâu thuẫn, do dự khó quyết. Ai dè, 3 ngày sau, Lý nữ sĩ gọi điện đến, cao hứng báo tin cho tôi, bệnh lở loét của chồng chỉ trong một đêm miệng ghẻ đã khô, thôi không chảy mủ nữa. Đây là kỳ tích, kể từ hồi anh bị bệnh đến nay, chưa từng có được nên chị rất phấn khởi, quyết định đưa chồng mình tới bái kiến sư phụ. Tối hôm đó, Lý nữ sĩ cùng chồng đến. Tôi vừa gặp thấy chồng cô cao 1m8, thân hình cân đối, dung mạo anh tuấn, hào hoa, trông có vẻ là một nhân tài. Hai vợ chồng vừa bước vào cửa đã hướng tới Hòa Thượng Diệu Pháp hành lễ, khẩn cầu ngài từ bi cứu giúp. Vừa ngồi xuống, Lý nữ sĩ đã hỏi sư phụ, anh ấy trong một đêm ghẻ hết chảy nước, hiện giờ trên thân không còn lở loét, bệnh đỡ rất nhiều, việc này là thế nào, xin Hòa Thượng chỉ giáo. Hòa Thượng hỏi, con có từng đến chùa cầu Quan Thế Âm Bồ Tát phải không? Lý nữ sĩ đáp, nửa năm trước bệnh của anh ấy vô phương điều trị, con luôn đến chùa lạy Quan Thế Âm Bồ Tát cứu giúp, cầu cho bệnh anh sớm lành. Sư phụ nói, các con có thể tới đây chính là nhờ con kiên trì bái Quan Âm Bồ Tát, nay được cảm ứng. Nói rõ ra là thiện căn các con sâu dày, cùng Phật có duyên. Thế nhưng chồng con bị bệnh là báo ứng của riêng bản thân, do y có phạm lỗi, làm sai. Việc này chỉ có y tự mình nhận ra lỗi, chịu sám hối và thề hứa vĩnh viễn không tái phạm thì bệnh mới khỏi hẳn. Chư Phật Bồ Tát luôn hy vọng người phạm lỗi biết cải tà quy chánh. Sau đó sư phụ quay sang hỏi chồng Lý nữ sĩ, anh thấy ta nói có đúng không? Giả Tiên Sinh đáp lia, dạ đúng, dạ đúng, sư phụ nói không sai. Hòa Thượng tiếp lời, mỗi cá nhân vì không biết Phật Pháp nên luôn phạm lỗi, thậm chí còn làm việc ác. Anh nếu như đối với những điều ác từng làm trong quá khứ chân thành phát lộ sám hối thì có lẽ bệnh sẽ lành. Giả Tiên Sinh nói, con là một người nghĩa khí, việc hại người chưa bao giờ làm qua, ngay cả chuyện đánh mắng gây gỗ cũng chưa từng phạm. Sư phụ đành phương tiện nói nhỏ, mời Lý nữ sĩ ra ngoài, sau đó ngài mới hỏi lần nữa, xin Giả Tiên Sinh hãy tự kiểm xem mình có làm gì xấu không. Nhưng Giả Tiên Sinh vẫn nói chưa từng làm qua điều gì xấu, vẫn tỉnh khô như không hề có việc gì, còn bảo sư phụ nếu biết thì nói ra dùm. Hòa Thượng thở dài bảo, ngươi bị bệnh nặng, tới nước này mà vẫn còn chấp mê bất ngộ, hãy xem vợ ngươi vì ngươi mà chí thành lễ bái cầu Phật gia hộ cho kìa. Giờ ta hỏi ngươi một việc. Giọng sư phụ trở nên nghiêm khắc. Lúc ngươi 20 tuổi, ngươi có kết bạn với một cô nương thấp hơn ngươi một chút, mặt trái xoan, da trắng, tóc cắt hai bím chăng? Thấy ông giả có vẻ bất ngờ, sư phụ bồi thêm, cô ta thường mặc cái áo hoa trắng mà ngươi tặng cho cô ta, có việc này không? Vừa rồi bình tĩnh tự hào bao nhiêu, thì bây giờ Giả tiên sinh mặt mày tái nhợt, hai mắt kinh hãi nhìn sững hòa thượng, y lắp bắp: "Cô ấy là bạn học, theo con từ thành thị đến nông thôn, cùng đăng ký ở chung một hộ. Vì sao ngài biết cô ấy?" "Vậy người nói xem, quan hệ giữa đôi bên là thế nào?" "Dạ, chỉ là chút tình cảm thoáng qua thời tuổi trẻ thôi ạ." "Thế ư, không đơn giản như vậy. Bởi vì ngươi đã dùng thủ đoạn gạt lừa, cưỡng đoạt cô ta, cuối cùng thì vứt bỏ cô ấy, có đúng không?" Sư phụ nghiêm khắc hỏi. Giả tiên sinh bị chấn động đến run người, ông vội quỳ xuống dưới chân sư phụ, căng thẳng nói nhỏ: "Xin sư phụ ngàn vạn lần đừng để cho vợ con biết con thực sự có yêu cô nương kia. Sau đó còn có mấy cô nữa cũng bị ngươi dụ dỗ chiếm đoạt, thậm chí kết hôn rồi trước khi vướng bệnh ngươi vẫn còn thông gian với vợ con người khác, đúng không?" Hòa thượng nghiêm nghị nói, vẻ gay gắt. Lúc ấy toàn bộ ác hạnh tà dâm của Giả tiên sinh trong nhiều năm nay đều bị vạch trần không sót tí gì. Mới vừa rồi anh còn cao giọng dương dương tự đắc, xưng mình là bậc quân tử, bây giờ thì thần sắc giống như phạm nhân, toàn thân run lẩy bẩy. Anh phủ phục dưới chân sư phụ, không ngừng dập đầu van xin tha thứ: "Sư phụ, con có tội, con sẽ không dám thế nữa." Tôi chứng kiến cảnh này, trong lòng cả kinh, chấn động. Thật là lưới trời lồng lộng, nhưng một khó thoát một cọng lông. Cho dù tội gian dâm của anh không bị quốc pháp trừng trị, nhưng hiện giờ tiên kinh thịt run giống như đang bị tuyên án tử, cả người hình như không còn hồn vía. Sư phụ oai vệ giống hệt vị phán quan dõng dạc ra lệnh: "Trước tiên hãy đứng dậy và ngồi xuống đi. Ngươi không những là hoan dâm vợ, con gái người, mà còn lừa dối phụ mẫu, phản bội vợ nhà, bất trung bất hiếu, là kẻ đạo tặc thực sự. Tất cả lỗi dâm vọng, không ác nào mà ngươi không làm, lại chẳng biết cải tà quy chánh. Không bao lâu, toàn thân ngươi sẽ lở loét thê thảm và chết. Chết rồi ác đọa địa ngục, không nghi." Giả tiên sinh một lần nữa lại quỳ xuống, thiết tha hướng sư phụ dập đầu hành lễ, hứa từ rày về sau sẽ không dám làm việc xấu nữa. Ông khóc to cầu xin ngài nhận ông làm đệ tử, phát thệ từ nay xin thay đổi, sửa lỗi, gột rửa tâm, nguyện làm một Phật tử chân chính. Sư phụ khẽ gật đầu biểu thị sự chấp nhận. Sau đó ngài kêu người đi mời Lý nữ sĩ tới. Sư phụ hướng vợ chồng họ giảng ngũ giới, thập thiện, dạy cách sám hối tiêu nghiệp. Họ cung kính lắng nghe, mãi đến khi mặt trời ngã về Tây mới từ tạ ra về, ôm theo pháp hỷ sung mãn. Từ lúc gặp Hòa Thượng Diệu Pháp rồi, hai vợ chồng hàng ngày đều chí thành tụng kinh. Không lâu thì Giả tiên sinh khỏi bệnh. Lễ Phật tụng kinh đã thành là công khóa hàng ngày của họ. Hai vợ chồng đồng tâm đồng đức, thành một gia đình Phật hóa mỹ mãn. Chuyện trong xưởng có gì, nhà tôi có đó. Hồng tiên sinh hơn 50 tuổi, là thợ máy làm trong xưởng cơ giới chính phủ. Một chiều nọ, ông đi cùng lão cư sĩ đến bái kiến sư phụ Diệu Pháp. Vừa vào cửa, ông liền cười ha hả, chắp tay vái và cung kính khom mình 3 lần trước sư phụ. Cũng không đợi mời ngồi, ông tự tiện ngồi xuống. thoạt nhìn đã biết tính cách ông rất sảng khoái. Sư phụ hỏi ông: "Chẳng phải vì đau lưng nên anh mới đến đây sao?" Ông có chút kinh ngạc nói: "Sư phụ, ngài thiệt là thần thông, con chưa nói mà ngài đã biết cả." Nói xong, ông đứng dậy vén áo chìa lưng ra: "Sư phụ xem, đai bảo hộ lưng con nè." Chỉ thấy dây lưng ông mang là một vòng ruột xe chế thành, rộng chừng 15 cm. Ông ngồi xuống nói tiếp: "Con đeo ruột xe bảo vệ lưng đã gần 10 năm rồi. Bác sĩ nói là cơ lưng bị hao tổn, uống thuốc, tiêm chích gì cũng vô hiệu, chỉ có thể nương vào thắt lưng tự chế này. Nếu không có nó bảo hộ, lưng con khó mà thẳng nổi. Tất cả là do hồi trẻ con đã lao lực quá độ." Ngừng một lát, ông nói tiếp: "Nghe bạn con nói, ngài là một vị Bồ Tát sống, xin ngài hãy cứu con. Ngài phải trị lành lưng cho con, rồi hằng ngày con sẽ thắp hương cúng lễ ngài, cho dù phải lạy 100 lễ mỗi ngày con đều làm." Nói xong, ông lại chắp tay vái sư phụ. Hòa thượng Diệu Pháp cười cười nói: "Thứ nhất, tôi không phải là Bồ Tát. Thứ hai, tôi không phải là thầy trị bệnh. Nếu tôi mà là Bồ Tát thì chúng ta còn có thể ngồi lại đây nói với nhau sao? Còn như tôi mà có thể trị bệnh thì tôi phải đến bệnh viện để hành nghề chẩn khám. Thực ra bệnh ông tốt hay không quyền quyết định ở nơi bản thân ông, bởi vì tháo chuông phải do người tự buộc tháo. Bây giờ tôi hỏi ông, nếu như ông bảo ông không hút thuốc, không uống rượu, không trộm cắp, không ăn mặn, ông làm được không?" "Chỉ cần bệnh con có thể lành, kêu con giữ giới gì con đều làm tất. Nhưng con không phải là trộm hay đạo tặc." Lưng ông ngoài cảm giác đau ra, có lúc còn thấy bị sức ép rất nặng nề. "Dạ đúng, giống như là có mấy chục ký đè nặng trên lưng con vậy." Ông có lấy trong công xưởng các thứ như sắt, bản lề, đinh, ốp vít gì không? "Có khi xách cả rương đem về nhà." Ông nghe xong, ngồi ngay người ra, lát sau gật đầu nói: "Quả thực có việc này. Bởi con là thợ trong công xưởng, ở hiên lầu thì trước được thưởng trăng mà. Thời buổi này có ai mà không lấy chút đồ của quốc gia làm của riêng? Như vậy mà gọi là trộm ư? Ngay cả xưởng trưởng của chúng con cũng lấy đồ đem về nhà kia kìa." Ông Hồng phân trần biện bạch: "Đem tài vật quốc gia về nhà làm của mình, không phải trộm thì là gì? Vậy ông đường đường chính chính lấy đồ mang về nhà ư? Hay là len lén bỏ đồ vào trong cà men, cơm trống, rồi mắt trước mắt sau đem ra khỏi xưởng? Có vậy không?" Hòa thượng nghiêm nghị chất vấn. Câu hỏi này khiến ông Hồng sợ chết cứng. Ông mở to mắt nhìn sững hòa thượng, nói không ra lời. Không chỉ thế, ông còn lấy kềm, tua vít, dây thép, lấy sắt thép trong xưởng về chế thành các vật dụng tư gia như ống khói, kỳ hút rác, bếp lò, đũa, kẹp gấp. Ông Hồng đột nhiên ngắt lời hòa thượng: "Sư phụ, ngài làm sao biết được?" "Thì chính chúng đang đè lên lưng khiến ông thẳng người không nổi đấy." Tôi đột nhiên cảm thấy thư phòng giống như viện thẩm vấn. Hào khí bừng bừng lúc tiến vào phòng ban nãy của ông Hồng đã biến thành ủ rũ tang thương. Ông gắng gượng một cách đáng thương, nhỏ giọng nói: "Con lấy đồ về tuyệt không phải cho mình con xài, cũng không cầm đi bán, đa số đều cho thân hữu, láng giềng. Do công nhân lương thấp, dù sao cũng là công nhân của nhà nước, kể cả thủ kho cũng làm vậy. Đây vốn là một việc đồng tình thông cảm, cùng hổ tương nhau là chuyện bất tuyên trong công xưởng, nhưng con không biết đấy là trộm. Vừa rồi sư phụ nói, con nghe như sét nổ giữa trời quang, khiến tâm tư chấn động thức tỉnh. Thực là trời cao có mắt. Đồ công con lén lấy về, ngài đều biết hết trơn. Hơn nữa các thứ đó giờ đều đè lên lưng con. Đây thực là ác giả ác báo mà. Bao nhiêu năm nay con bệnh ngày càng nặng, té ra đồ con lén lấy ngày càng nhiều tạo thành. Hôm nay mới rõ, muốn người đừng biết, chi bằng mình đừng làm. Câu này thiệt là đúng ghê. Con xin bảo đảm với sư phụ, bắt đầu từ ngày nay trở đi, con quyết nghiêm trì điều kiện của ngài, không hút thuốc, không uống rượu, không ăn mặn, không trộm lấy tài vật quốc gia. Ngày mai con sẽ đi tỉnh tượng Phật về thừa phụng. Con rất hối hận vì mình tin Phật Pháp quá trễ như thế này. Nếu không, con sẽ chẳng làm điều xấu. Xin hỏi ngài, con phải tụng đọc sách Phật nào? Tôi thật không ngờ ông Hồng có tâm tỉnh giác cao như thế. Nghe ông bày rõ lòng ăn năn sám hối, nội tâm tôi tràn trề pháp hỷ. Ngó bộ sư phụ cũng vui giống vậy. Tôi nói, tôi sẽ tặng vài sách Phật cho ông đọc trước, sau đó ông có thể đi chùa thỉnh kinh sách Phật về xem. Ông cảm ơn rồi lại hỏi, những vật trước đây con lấy trong công xưởng đem về, nay có thể quy ra thành tiền đem trả lại được không? Hòa thượng nói, ông nếu như đi trả như thế, phiền phức sẽ càng to. Hiện giờ trong tâm biết lỗi sám hối, tội nhờ vậy cũng tiêu trừ. Nếu muốn hoàn nợ cho công xưởng thì ông có thể lấy công chuộc tội, ráng làm nhiều việc cống hiến cho xưởng để bù đắp. Đồng thời phải giải thích cho thân hữu hiểu để họ tránh lỗi này, để họ không còn tham đắm chiếm tài sản quốc gia làm của riêng. Ông phải đem thân mình làm gương, giữ phẩm hạnh thanh cao trong sạch. Đây chính là biết nhận lỗi, cải hối. Đã biết thì phải thực hành, nhất định có thể đem công đức bù đắp lỗi xưa. Lúc ra về, ông Hồng trang trọng đón nhận sách Phật, cung kính nói với hòa thượng, ngài hãy đợi xem nha, nếu như con không biết hối cải thì rất có lỗi với ngài. Nửa tháng sau, ông Hồng tới chỗ tôi, vào cửa liền khấu đầu trước tượng Phật giữa nhà. Sau khi đứng dậy, ông vén y phục cho tôi xem, khoe dây bảo hộ lưng không còn nữa. Ông hớn hở nói, hôm ấy từ đây về nhà, cảm thấy bệnh đã lành hơn phân nửa. Những gì hòa thượng yêu cầu tôi đều tuân hành hết. Tôi đã lập bàn thờ Phật và tủ đựng kinh sách, đã thỉnh tượng Quan Thế Âm, về sớm tối thắp hương lễ bái, mỗi ngày đều xem kinh. Kinh Phật giảng dạy thật hay quá. Đến nay thì tôi tâm an, khí hòa, bệnh cũng lành rồi. Những ngày tháng gia đình chúng tôi mừng vui giống hệt như Tết. Thật là cảm tạ hòa thượng biết bao. Tôi nghe xong trong tâm cũng vui lây theo ông. Hồng huynh quả là buông dao đồ tể thành Phật liền vậy đó.